Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 6: Khi tai họa đến, thử thách bắt đầu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào mừng quý vị đã trở lại với loạt bài học về Joseph. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm bài học với chủ đề Khi tai họa xảy đến, thử thách được bắt đầu. Quay trở lại với bản tin của tờ Egyptian Gazette, các nhà chiêm tinh dự báo sẽ có thêm một năm nữa được mùa. Với những ghi nhận về vụ mùa bội thu vừa qua, năm thứ bảy liên tục, người ta vẫn hy vọng Ai Cập sẽ tiếp tục tận hưởng sự thịnh vượng này. Các nhà chiêm tinh tuyên đoán sẽ tiếp tục có vụ mùa bội thu vào năm tới. Cùng lúc đó, niềm hy vọng của nhiều chủ đất ngày càng gia tăng khi biết rằng cuối cùng loại thuế thu nộp lúa mì đáng ghét cũng sẽ đến hồi chấm dứt, bởi vì các kho chứa lúa của chính phủ đã quá đầy đến nỗi không còn chỗ chứa, và tể tướng Saphanath Vaniat cũng đã khẳng định ông không có kế hoạch xây dựng thêm. Một số nhà quan sát suy đoán có lẽ đã đến lúc chính phủ buộc lòng phải giải tán số lúa mì đã dự trữ. Cuối cùng phải thừa nhận rằng dự án thu trữ lúa mì trên diện rộng này hoàn toàn một sai lầm và không muốn bị tiếp tục mắc kẹt bởi một số lượng thu lúa mì dư thừa đến như vậy. Nhưng điều này đồng thời cũng nhen nhúm một nỗi lo lắng trong vòng các chủ đất rằng việc thị trường đột ngột tràn ngập lúa mì do chính phủ tung ra, số lúa mì này sẽ chỉ khiến cho giá cả tụt dốc đến mức tệ hại. Do vụ mùa bội thu đã diễn ra khá lâu, nên hầu hết các chủ đất đều đã thâu trữ được một số lượng lúa mì, không chỉ để đủ dùng, mà còn đủ để dành cho những lúc thất mùa trong tương lai. Họ cho rằng kho dự trữ lúa mì đồ sổ chính phủ không chỉ không cần thiết, mà còn đe dọa cho nền kinh tế. Như một người chủ đất đã nói với tờ Egyptian Gazette trong một lá thư nặc danh rằng, toàn bộ kế hoạch dự trữ lúa mì của chính phủ là một sai lầm ngớ ngẩn ngay từ ban đầu. Vì thế chúng ta cần phải giải quyết để vượt qua chuyện này mà không gây ra quá nhiều tổn hại. Nhưng tôi e rằng cuối cùng chúng ta sẽ phải mất mát nhiều. Nhiều tháng sau, đặc điểm cũng như giọng điệu của tờ tạp chí này khác biệt đến kịch tính. Một dòng tít lớn được in lên, thời tiết gây mất mùa trên diện rộng. Khi sắp đến thời điểm thu hoạch, thông báo từ khắp mọi miền của Ai Cập khẳng định rằng dịch bệnh và hạn hán đã phá hủy tất cả mùa màng của năm nay. Một điều trái ngược không thể tin được so với những vụ mùa bội thu của các năm trước. Cũng trong lúc đó, báo cáo từ các nước lân cận cũng không có gì khả quan hơn. Phạm vi của cơn hạn hán và dịch bệnh này lớn hơn nhiều so với những gì mọi người được biết đến trước đây. Giá thực phẩm tiếp tục tăng cao, mặc cho các chủ đất và những nhà phân phối lúa mì cam đoan rằng những phần tích trữ lại từ những mùa vụ trước đủ chi dùng cho quốc gia trong cả năm tới. Một năm sau, tin tức lại càng xấu hơn trước. Nạn đói là điều không thể tránh khỏi. Dân chúng ngày càng tuyệt vọng, áp lực cho gói cứu trợ của chính phủ ngày càng lớn. Khi những lời dự báo về tình hình thất mùa nặng nề sẽ còn bao trùm trên quốc gia trọn năm thứ hai sắp đến, đã làm tan biến mọi hy vọng phục hồi cho cả Ai Cập hay bất cứ một vùng nào khác. Tình trạng đang diễn ra và nạn đói sẽ lan tràn trong năm kế tiếp là điều không thể tránh khỏi cho đất nước này nếu như không được chính phủ cứu trợ. Những thông báo mới cập nhật từ các chủ đất cho thấy rằng những nguồn lương thực họ tích trữ riêng đã giúp cho đất nước qua được một năm khó khăn vừa rồi, nhưng sẽ không còn đủ cho năm kế tiếp. Nhiều người nói rằng nguồn cung của họ đã gần cạn kiệt. Trong lúc đó, nguồn dự trữ lúa mì dồi dào của chính phủ vẫn được cất giữ an toàn và được canh phòng nghiêm ngặt, và người ta ngày càng tin rằng đây là niềm hy vọng duy nhất của đất nước. Nhiều đám đông tụ tập hàng ngày bên ngoài thành kêu cầu được giúp đỡ. Một vài tháng sau, kho lúa mì của chính phủ được mở ra bán. Trong lúc nạn đói ở khắp các nước vẫn tiếp tục nặng nề, thì tể tướng Saphanath Vaniat đã thông báo vào hôm qua rằng lúa mì được dự trữ trong kho chính phủ bấy lâu sẽ chính thức được đem ra bán. Ông nói rằng lúa mì sẽ được bán thành hai mức, mức giá thấp dành cho người Ai Cập và giá cao hơn dành cho người từ các quốc gia khác đến mua. Trong lịch sử, các nạn đói đã trở thành thực tế trong lịch sử của Ai Cập. Nền nông nghiệp của Ai Cập phụ thuộc vào con nước hàng năm của các sông, mà chủ yếu là sông Ninh, tạo ra một vùng đồng bằng sông Ninh rộng lớn và màu mỡ, cũng như tạo ra một lớp đất trầm tích quý giá mỗi khi các cơn lụt rút đi, với lớp tầng mặt đất lên đến 21 mét. Đây không phải lần đầu và cũng không phải là lần cuối một nạn đói như thế diễn ra. Chẳng hạn, 9 thế kỷ sau Chúa Giê-xu, do nước lụt thấp đã dẫn đến một nạn đói kéo dài 2 năm và đã có 600.000 người chết. Người ta ghi lại rằng trong một nạn đói khác diễn ra sau đó một thế kỷ, những người sống sót đã phải ăn thịt người và cướp phá các mồ mả để tìm thức ăn. Quả thực, giữa những nguy cơ tàn phá tiềm ẩn như thế, Ai Cập thực sự đã đón nhận sự cai trị đầy uy lực của Saphanath Vaniat. Và có những điều thời kỳ khó khăn đã làm được. Thời kỳ khó khăn đã bộc lộ được tính cách của con người. Thời kỳ thuận tiện thì làm nảy sinh sự dễ dãi và sự tham lam. Thời điểm khó khăn tạo ra được những con người lãnh đạo có suy nghĩ cứng rắn. Thời điểm thuận tiện sinh ra những vị lãnh đạo cho mình là trung tâm, nhu nhược. Thời kỳ khó khăn khiến con người hướng đến Đức Chúa Trời hoặc đẩy họ đi xa Ngài. Trong suốt thời gian Ai Cập được thịnh vượng, Joseph đã ban hành những chính sách xây dựng và thu thuế, cho dù điều đó khiến một số người cảm thấy thật hà khắc. Giờ đây, khi lời tiên tri về thời kỳ khó khăn đã được bắt đầu ứng nghiệm, chúng ta thấy Joseph cũng sẽ phản ứng với thái độ nghiêm khắc tương tự. Cuối cùng, Joseph khiến cho toàn bộ đất nước Ai Cập sẽ quỳ gối xuống trước Pharaoh như một cái giá phải trả để họ được sống sót. Ban đầu, có vẻ từng phần của câu chuyện này cho thấy Joseph là một người không nhạy cảm. Nhưng hãy xem xét điều này. Giả sử bạn được bầu làm thị trưởng một thành phố cỡ trung bình. Thành phố này có luật lệ và có những quy tắc bạn không tạo ra, nhưng bạn vẫn phải tuân thủ. Trong quá trình đó, bạn nhận thấy mình không thích một số luật hay một số hoạt động mà bạn buộc phải tôn trọng chúng. Nhưng rồi dần dần bạn vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Joseph đã đối diện với điều này. Ông có quyền hành, nhưng ông vẫn phải tuân thủ những điều luật đó. Ông thực thi những trách nhiệm của mình bằng lòng trung thành đối với vua Ai Cập và bằng một nhận thức rõ ràng rằng ông đang làm trọn lời tiên tri của chính Đức Chúa Trời bày tỏ ra với ông. Ông đang thực thi những mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời thông qua những giấc mơ của Pharaoh để cứu sống nhiều người. Chỉ sau đó ông mới nhận ra rằng việc làm đó cũng đã cứu sống chính gia đình ông. Với ký ức mơ hồ và những giấc mơ khi còn trẻ của mình mà sau đó ông không cần thế lại, ông đang dần làm thành những điều mà hiện tại ông thấy chính là vận mệnh của mình. Ông chỉ làm công việc của mình, một công việc hết sức khó khăn. Và trách nhiệm đầu tiên của Saphenath-Phaneas chính là bảo vệ dân Ai Cập. Chúng ta cũng có những giai đoạn đói kém của chính mình. Đối với chúng ta, nhiều nguyên tắc trong con đường Joseph được hình thành trong những năm tháng đói kém này. Một nguyên tắc đơn giản là chúng ta cũng sẽ có những thời điểm gặp đói kém, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Vào những lúc như vậy, sẽ có những hoàn cảnh trong cuộc sống mình mà dường như chúng ta không thể kiểm soát được. Do nền kinh tế, do những hành động của người khác, do bệnh tật, những xung đột trong quan hệ, những khó khăn trong công việc, những đổ vỡ trong gia đình. Những điều này sẽ tạo ra những căng thẳng cho thể xác chúng ta và những tranh chiến trong tâm linh chúng ta. Việc chúng ta nhận ra thực tế của những thời điểm như vậy sẽ giúp chúng ta nhận thức được chúng ta là con người và chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta nên cho phép những kinh nghiệm khắc nghiệt đó xảy đến trong đời mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Hay như Eugene Peterson đã diễn giải điều này trong cuốn Sứ Điệp. Thưa các bạn, khi cuộc sống trở nên khó khăn, đừng vội kết luận rằng Đức Chúa Trời không làm việc. Thay vì vậy, hãy vui mừng vì bạn đang ở rất gần với những gì Đấng Christ đã trải qua. Đây là một quá trình tôi luyện tâm linh và vinh quang đang chờ đợi bạn. Một nguyên tắc khác ra đời trong những thời điểm đói kém là khi bạn nắm quyền hành, hãy vận dụng nó một cách xuất sắc và bằng sự trung tín như Joseph đã làm. Chúng ta không bao giờ được phép xem nhẹ quyền hành, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn. Tất cả chúng ta đều có một số thẩm quyền nào đó, thậm chí khi điều này chỉ có trong gia đình. Nhiều người có quyền hành tại nơi công sở, tại nhà thờ hay trong một số lĩnh vực của cơ cấu chính trị. Khi thực hành thẩm quyền đó, có thể những quyết định của chúng ta sẽ không mang tính đại chúng. Tai họa và những thời điểm gặp thử thách sẽ làm lộ ra những điều ưu tú và những điều tệ hại nơi con người. Một số người sẽ hành động để bảo vệ chính mình, một số khác sẽ hành động để phục vụ và giúp đỡ những người khác, thậm chí khi chính bản thân họ đang phải chịu áp lực. Nhưng chúng ta sẽ thấy về sau, hoàn cảnh này sẽ làm lộ ra điều tệ hại nhất nơi các anh của Joseph. Nó cũng làm lộ ra sự xuất sắc nơi Joseph, đặc biệt là trong tài lãnh đạo và phẩm chất của ông. Quay trở lại vào tình cảnh Ai Cập lúc đó, quả là một giai đoạn tồi tệ. Nạn đói bao trùm khắp nơi và xâm nhập hết quốc gia này đến quốc gia khác. Tin tức nhanh chóng lan rộng rằng vẫn còn một nơi có lương thực và có một người, đó là Joseph, được mọi người chú ý. Vì thế gian đều bị đói quá nên đầu đầu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Phản chiếu cảnh ngộ khốn đốn của vô số các gia đình khắp nơi trên đất, Jacob và gia đình ông cũng rơi vào cảnh tuyệt vọng. Khi Jacob thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, ông bèn sai 10 người con của mình, tất cả ngoại trừ Benjamin nhỏ tuổi, người em cùng mẹ duy nhất của Joseph, đến Ai Cập để mua lương thực. Jacob sợ mất Benjamin như ông đã từng mất Joseph. Lời căn dặn của ông đối với các con mình đã mô tả trước về cùng một ý mà sau này chính Jacob cũng đã nói một cách rõ ràng: bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết. Ít ra thì gia đình của Jacob cũng đủ khá giả để trả đủ tiền cho số lúa mà họ hy vọng sẽ mua được. Tuy nhiên, vẫn có điều không chắc. Bởi vì trách nhiệm đầu tiên của Saphenath-Phaneas là phải ưu tiên bán cho người Ai Cập để đảm bảo an ninh lương thực cho dân này. Và giờ đây, câu chuyện về Joseph đã trở thành đề tài chính. Theo sau 13 năm nghèo khổ, bị ngược đãi và chịu nhiều bất công trong cuộc đời của Joseph là những năm tháng ông sống được nắm giữ quyền hành không ai có thể hình dung hết được. Tại thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thấy được những dấu hiệu cho thấy ông đã luận ra được mục đích tối thượng của tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng ông đã rất vui mừng. Vì bất cứ sự kiện gì xảy đến với ông cũng đã lãnh trách nhiệm của mình và thực hiện một cách nghiêm túc. Ngay trong thời điểm khủng hoảng trầm trọng này, ông là người cuối cùng mà mọi người phải nhờ vả đến. Như phần kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký đã nhấn mạnh, chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bổn xứ. Ông nắm quyền cả việc chấp thuận bán lúa cho kiều dân khi các đoàn thương buôn từ các nước lân cận đổ về. Và một ngày nọ, trong những kiều dân đến tiếp kiến ông, Joseph nhận ra chính các anh của mình. Theo kỹ thuật của sách Sáng Thế Ký, phần còn lại diễn ra trong câu chuyện này chứng tỏ đây là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các chuyện tích của Kinh Thánh. Khi các anh của Joseph đến, họ sắp mình và cúi mặt trước Joseph. Với thái độ như vậy, Joseph đột nhiên hồi tưởng lại, như một tia chớp lóe sáng trên trời cao, về những giấc mơ ông đã từng có rất lâu trước đây, về cảnh các anh sắp mình trước mặt ông. Vậy, Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Tính cách, diện mạo và sắc phục của người đàn ông đang nắm toàn bộ quyền điều hành này. Không có gì giống với đứa em còn tuổi thiếu niên mà họ nhìn thấy lần cuối khi họ bán cho thương lái nhiều năm trước. Thêm nữa, Joseph hoàn toàn không tiết lộ thân phận của mình. Ông giả làm mặt lạ cùng họ. Vì thế, điều này bắt đầu giống như một trò chơi mà Joseph đang chơi với các anh của mình. Một trò chơi liên quan đến những rắc rối hết sức căng thẳng khi nó được phơi bày. Đây là một cuộc chạm trán khắc nghiệt. Bạn sẽ ở làm gì nếu ở cương vị của Joseph? Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra những hướng đi khác mà câu chuyện này có thể hướng đến. Joseph có thể ngay lập tức tỏ mình cho các anh và bày tỏ sự giận dữ và những gì các anh đã làm cho mình nhiều năm trước. Ông cũng có thể bày tỏ sự trả thù của mình bằng nhiều hình thức đáng sợ để thể hiện vị trí đầy quyền lực của mình. Mặt khác, trong khi bày tỏ thân thế của mình, đồng thời ông cũng có thể cho thấy rõ ràng rằng ông đã quên họ. Joseph không chọn bất cứ cách nào ở trên. Thay vào đó, chúng ta đọc thấy trong khi giấu đi nhân thân mình, ông đã nói một cách gay gắt với họ. Sau khi hỏi họ từ đâu đến, ông đã thẳng thắn buộc tội họ đã 4 lần đến đây để do thám. Rồi sau đó, Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Tại đây, chúng ta đều có ý muốn lên án cho sự thô bạo của Joseph, hoặc chí ít cũng đặt câu hỏi về hành động này. Phải chăng ông chỉ muốn dạy cho các anh mình một bài học bằng cách ngụy tạo thêm hậu quả về những việc làm sai trái họ đã gây ra trước kia? Cách hành xử rắc rối được kết hợp với câu chuyện phức tạp này trong sách Sáng Thế Ký đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên. Chẳng hạn, ngay trước lúc ông đưa ra lời buộc tội đầu tiên, chúng ta đọc thấy những lời này Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình. Chúng ta đang được nhắc nhở về một thực tế là Joseph đang nhìn cuộc chạm trán này bằng một quan điểm rộng hơn, thiêng liêng hơn, vốn đã được phản ánh qua những giấc mơ ngày xưa. Và đó là một quan điểm vượt xa mọi ý nghĩ trả thù của cá nhân con người. Những phản ứng hiện thời của Joseph được những giấc mơ đến từ chính Đức Chúa Trời, chứ không phải những hành động ác ý của các anh ông, chi phối và dẫn dắt. Chúng ta cũng thấy những áp lực lớn hơn nữa đang hiện diện trong cách các anh phản ứng lại trước những hành động của Joseph. Họ chứng tỏ rằng họ là những người đàn ông trung thực. Và bởi sự trung thực này mà họ đã khai ra rằng họ là một gia đình có 12 anh em, chứ không phải 10 người. Và đứa nhỏ nhất ở nhà với cha. Và một người đã đi mất biệt. Vào thời điểm đó, hẳn điều họ cảm thấy dễ chịu và tự nhiên hơn khi không đề cập gì đến người em nhỏ còn đang ở nhà. Họ không cần thực sự với khai ra. Vì thế mà sau này Jacob, người cha đầy sầu khổ của họ đã phải giao ra cho họ với một thái độ bất an. Hẳn cũng sẽ dễ chịu cho họ hơn khi không nhắc đến người anh em còn lại đã mất tích từ lâu của họ. Nhưng chính cuộc đối chất đầy rắc rối mà họ có với vị tổng trấn của Ai Cập đã phần nào khiến họ phải nhớ lại Joseph. Đáp lại, cách đối xử của Joseph trở nên hà khắc hơn. Ông đã lấy danh của Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Ông quyết định phải thử lòng thành thật của họ. Một người trong số họ phải trở về nhà đưa người em út đến, trong khi đó những người còn lại bị cầm tù tại Ai Cập. Để nhấn mạnh sự nghiêm túc của ông và cho họ thời gian để suy nghĩ kỹ, nên ông đã giam họ chung với nhau. Và sau đó, những tội lỗi năm xưa của những người anh của Joseph được phơi bày. 3 ngày sau, quan tổng trấn là giải các anh em ra ngoài và tới nói chuyện với họ. Bây giờ, ông sửa lại yêu cầu của mình, chỉ cần một người ở lại trong ngục, trong khi những người khác phải trở lại Canaan để đem người em út đến. Khi tuyên bố điều này, vị tổng trấn đột ngột đề cập đến Đức Chúa Trời trong câu chuyện. Ta kính sợ Đức Chúa Trời, ông nói với họ như vậy. Ông cũng đề cập đến tình trạng của anh em họ bằng những lời lẽ liên quan đến sự sống và cái chết. Hãy làm như điều này thì được sống, các ngươi chẳng phải chết. Những lời này lại khiến cho các anh ông khám phá ra một điều khác. Họ nói cùng nhau bằng tiếng Hebrew, mà không biết rằng vị quan tổng trấn hà khắc này có thể hiểu trọn những điều họ nói. Bởi chính lương tâm tội lỗi của họ, nên người em Joseph đã thất lạc luôn ở trong suy nghĩ của họ. Bây giờ, họ đã thể hiện rằng đã có mối quan hệ nhân quả giữa cách đối xử đầy tội ác của họ với người anh em này và những rắc rối họ đang phải trải qua trong hiện tại, vì họ đã từng tuyên bố phải giết chết người em này. Quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi. Vì lúc trước, ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho. Vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Suốt những năm tháng qua, những lời van xin được thương xót trước đây của Joseph vẫn bao trùm lấy họ. Những lời van xin họ đã khước từ vào lúc đó. Từ thời khắc đó, họ đã sống với lương tâm hư hoại đó mà không một phút nào được thanh thản. Vì họ đã không khai thật cho cha của họ, mà thay vào đó, họ đã chọn cách che giấu sự thật. Bây giờ, những lời của người anh Reuben đối cùng họ đã phản ánh lại tội lỗi nặng nề của họ mà họ không thể lảng tránh. Anh há không có nói cùng các em rằng, chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Nghe thấy những gì họ xưng ra, Joseph không nén được cảm xúc. Joseph xoay mặt qua chỗ khác mà khóc. Tình cảm của ông quá sâu nặng. Nước mắt của ông là một bằng chứng rõ ràng rằng ông đã tha thứ cho họ, đến độ có thể thông cảm cho sự dằn vặt của họ về tội lỗi họ đã gây ra cho ông. Nhưng vị tổng trấn này vẫn tỏ ra bên ngoài một thái độ hết sức khắc nghiệt. Đoạn, xoay mặt lại nói chuyện cùng họ. Bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. 9 người anh em còn lại khởi hành lên đường trở về Canaan mang theo những bao lúa đầy. Mặc dù họ không hề biết rồi số phận của Simeon sẽ ra sao, nhưng họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi sự hiện diện của vị quan tổng trấn đó. Nhưng trò chơi mà Joseph bày ra cho họ thật quá bất ngờ. Đức Chúa Trời đã làm gì? Khi họ dừng lại để nghỉ qua đêm, một người trong bọn đã phát hiện ra số bạc họ dự định trả cho số lúa mì đã nằm trong bao của mình. Sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy lòng họ. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau, vừa run. Vượt trên những gì họ đã biết, những lời họ đã nói với nhau đã chỉ ra một sự thật quan trọng. Ẩn sau tất cả những từng trải khiến họ hoang mang này, Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta đây? Tiếp tục hành trình trở về Canaan, chứ không quay trở lại chỗ Joseph để trả lại những nén bạc. Họ đã giải thích tất cả những điều đã diễn ra, kể cả việc vị quan tổng trấn đòi phải mang Benjamin đến. Sau đó, nỗi sợ hãi của họ càng tăng lên bội phần khi họ khám phá ra số bạc của mỗi người đang nằm trong bao của họ. Đến bấy giờ, sự sầu não của Jacob lại càng trở nên nặng nề hơn cả các con của ông. Bay đã làm mất các con tao, Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Điều đáng ngạc nhiên là tên của Joseph lại được nhắc đến ở đây. Trong lời ông buộc tội rằng những đứa anh em này đã khiến ông phải xa rời các con mình. Những lời này của Jacob hàm ý rằng ông biết được nhiều hơn những gì mà những người con của ông đã nói về trách nhiệm của họ về sự mất tích của Joseph. Khi nghe điều này, hẳn họ bất ngờ được nhắc nhở về tội lỗi của họ. Có lẽ đây là thời khắc tận cùng nhất trong quãng đời của Jacob. Trớ trêu thay, sự sầu khổ của ông không chỉ là hậu quả của việc các con trai lớn của ông đã dối gạt về số phận của Joseph, mà còn là hậu quả gián tiếp của việc các con trai lớn của ông bị Joseph, là người bị Jacob yêu thương nhất, đánh lừa. Phải chăng giờ đây ông lão này mới thấm thía những hậu quả do quá khứ của ông tạo ra? Tên gọi của Jacob có nghĩa là dối gạt, và sự dối gạt đã trở thành một phần trong cuộc đời ông. Bằng chứng đặc biệt nhất cho điều này là khi ông liên kết với mẹ của ông để lừa cha ông, Isaac, nhằm cướp lấy lời chúc phước mà cha của họ vốn dành cho Esau, anh của Jacob. Cùng với hai người vợ và hai người hầu gái, Jacob đã thiết lập lên một gia đình dựa trên sự xung đột và dối gạt. Do bị hậu quả kéo dài của những hành động đó đã hành hạ, giờ đây Jacob đã trở nên sợ hãi, nhất định từ chối, thậm chí là cân nhắc việc đưa Benjamin đến Ai Cập. Nhưng vì cơn hạn hán ngày càng nặng nề, và tất cả số lúa mì họ mua được từ Ai Cập đã dùng hết nhẵn, Jacob buộc lòng phải suy nghĩ. Để giúp ông có thể quyết định, Judah, con trai ông, đã đem chính mạng sống mình ra để thề nếu có bất cứ điều gì sẽ đến cho Benjamin. Jacob bảo các con mình phải dâng tặng cho vị quan tổng trấn những món quà đặc biệt, cùng với số bạc gấp đôi lần trước. Những lời tiễn đưa của ông dành cho họ phản ánh sự căng thẳng giữa niềm tin của ông nơi Đức Chúa Trời và một nỗi sợ đưa đến thái độ cam chịu. Bây hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con thì cha chịu phận vậy. Quả thật đúng là lòng thương xót của Đức Chúa Trời là điều mà chẳng bao lâu sau đó chính Jacob và toàn thể gia đình ông đã nhận thức được, tuôn đổ cho họ thông qua người con trai và cũng là người anh em của họ, là người tôi tớ của Đức Chúa Trời và cũng là quan tổng trấn của Ai Cập. Nhưng trò chơi mà Joseph đã lập ra vẫn còn đó nhiều cảnh hấp dẫn. Khi bạn suy gẫm về sự nhận thức của Joseph về mục đích của Đức Chúa Trời, bạn có thể nhìn lại để thấy bàn tay cũng như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua các sự việc trong đời sống bạn không? Bạn cũng là một phần trọn vẹn trong những mục đích của Đức Chúa Trời đã đặt ra giống như Joseph vậy. Có thể bạn không mang lại sự giải cứu cho dân tộc bạn, nhưng bạn sẽ có một tác động sâu sắc đến những đời sống trong gia đình bạn và những người bạn thương yêu. Hãy dừng lại một phút và cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn mục đích của Ngài trong những năm tháng đã qua trong cuộc đời của bạn.
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ vì trong những hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần con đã cho rằng Chúa không hành động, không quan tâm đến nhu cầu đời sống con. Con không nhận ra Chúa muốn cho con kinh nghiệm được những điều tốt lành khi con vâng phục Ngài trong những hoàn cảnh đó. Qua cuộc đời Joseph, Chúa đã cho con thấy Ngài luôn hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài, chứ không theo ước muốn của con. Xin giúp con luôn trung tín với Chúa và vâng phục mạng lệnh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con sử dụng năng lực và địa vị Chúa ban cho để làm theo ý muốn Ngài, chứ không phải theo ý muốn con, để con có thể kinh nghiệm được cuộc đời được hữu dụng trong tay Ngài, đem lại ích lợi cho bản thân và những người quanh con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
mỗi chúng ta là hương, là hoa thơm trong vườn Chúa. Chúa tinh luyện chúng ta nên giàu thánh vui lòng cha. Mỗi một ngày trôi qua đời ta thơm ngát hương trời, mỗi nơi người đi qua hương trời rắc rêu niềm vui. Chúa ơi con yêu Ngài, nguyện cho đời con mong thoát tình Ngài. Có những lúc lối lòng, lòng buồn vì con đánh mất thiên hương. Xin cha tha thứ tôi, phục hồi con nên mùi hương thánh. Giữa cuộc đời tôi tâm, quỳnh hương lan tỏ tình yêu Ngài. Chúa đã gieo vần thờ tình yêu thương trong lòng ta, năn cung bậc thanh ca nên bài hát tôn người cha. Những âm điệu nhân gian nào xa khúc hát thiên đàng, những giai điệu thiên ca đem tình Chúa cho người ta. Chúa ơi con yêu Ngài, nguyện trọn đời con mong hát vì Ngài. Có những lúc yêu mềm đành lòng chung say buông tiếng than van. Xin cha tha thứ tôi, phục hồi con nên bài ca mới. Giữa cuộc đời đắng cay, bài ca con hát là thiên tình. Bao trào lưu phù hoa nhân gian chào đón, Chúa mong bạn với tôi ta cùng tỏa hương Ngài ra. Chúng ta là mến muôi, là nguồn ánh sáng cho đời. Chúng ta là gương soi cho người thấy cha tình yêu. Chúa ơi con yêu Ngài, chân trường chưa sai niềm tin đôi mắt yêu thương. Xin cha tha thứ tội, phục hồi con ban tình yêu mới. Giữa cuộc đời rối ren, lòng yêu Thiên Chúa là chân tình. Chúa ơi con yêu Ngài, nguyện trọn đời con luôn sáng vì Ngài. Có những lúc chân trường sai niềm tin đôi mắt yêu thương. Xin cha tha thứ tội, phục hồi con ban tình yêu mới. Giữa cuộc đời rối ren, lòng yêu Thiên Chúa là chân tình. Giữa cuộc đời rối ren, lòng yêu Thiên Chúa là chân tình. Giữa cuộc đời rối ren, lòng yêu Thiên Chúa là chân tình.